Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2006. Các vị đến đọc nguyện có một cái món quà tặng rất là vui. Đó là ở đây, nếu các vị đến sớm thì các vị nghe được cái tiếng chim rừng hót rất là nhiều. Có những ngày chúng tôi ngồi bên cái bàn trà, dù rằng những cốc trà không có ngon lắm, nhưng mà cái tiếng chim rừng đó là cái món quà tặng rất là đẹp đẽ trên đây. Và thông thường những buổi sáng như thế thì tôi lại nhớ cái bài thơ của Thiền sư Thanh Viễn. Ông có một cái bài thơ ngộ đạo và có một cái câu đầu rất là hợp với một buổi sáng nơi núi rừng này. Đó là chim rừng hót líu lo. Nguyên âm chữ Hán đó là thao thao lâm điệu đề, phi y chung giả tọa, bát quả ngộ bình sinh, cùng thần quy táo đò, sự kiểu nhân tử mê, khúc đạm thùy năng hòa, niệm chi vĩnh bất vong, môn khai thiểu nhân hóa. Nếu mình dịch tản văn để cho nó dễ hiểu là thế này: chim rừng hót vang vang và khoác cái áo lạnh để ngồi suốt một đêm. Phi y chung giả tọa là khoác chiếc áo lạnh ngồi ngoài trời suốt một đêm. Bát quả ngộ bình sinh tức là khơi trong lò gặp một cái chút than và nhận ra được mặt mũi thật của mình trong suốt cuộc viễn trình này, tức là suốt cái cuộc đời lang thang phiêu bạt, không biết đâu là nhà, và có lúc tự hỏi ta là ai, không hề nhận ra được đâu là nhà của ta và ta là gì. Chợt một hôm bới lửa lên, gặp một chút than và nhận ra được nhà ta ở đâu, mặt mũi ta là gì. Cái câu bát quả ngộ bình sinh nó có nghĩa như vậy, tức là khơi lửa nhận ra được mặt mũi thật của mình. Cùng thần quy táo đò nghĩa là khi thần trí mình mỏi mệt, những cái toan tính, những cái lo âu, những cái bất an nó đổ ập xuống, tức là nó tự nhiên nó vắng bóng trong tâm thức mình, thì mình nhận ra được cái công án của phá táo đò, tức là nhận ra được cái bản chất vô sinh bất diệt của chính mình, gọi là cùng thần quy táo đò. Biết Thuận Nghiêm dịch kịp không ạ? Sự kiểu nhân tử mê tức là sự việc nó sáng bừng trước mắt ta mà ta không thấy. Mọi việc nó mở bài trước mắt mình một cách rất là rõ ràng mà mình không có nhận ra được. Khúc đàm thùy năng hòa tức là cái khúc nhạc này rất là nhẹ, nó rất là tinh tế. Mà nếu tâm thức mình không có tinh tế, không có bén nhạy, không có thông minh, thì mình không có bắt gặp được cái khúc nhạc này. Niệm chi vĩnh bất vong, môn khai thiểu nhân hóa là một lần chạm mặt được cái cõi vô sinh bất diệt rồi thì không bao giờ quên. Và khi chạm mặt được rồi thì mới thấy một điều rất là tức cười, đó là cửa mở mà không ai bước qua cả. Cửa luôn mở mà ta không chịu qua. Tuy nhiên có thể nói một cách gần hơn cái câu cuối đó là: hạnh phúc là cái gì nó có mặt ngay nơi đây, niềm vui là cái gì nó có mặt ngay nơi đây, vô sinh và niết bàn nó có mặt ngay nơi đây, thiên đường nó có mặt ngay nơi đây mà ta không chịu sống, gọi là môn khai thiểu nhân hóa, cửa luôn mở mà người không chịu bước là như thế. Đây là một bài thơ rất là hay. Và cái cơ duyên để cho Ngài Phật Nhãn Thanh Viễn Ngài làm bài thơ này đó là thế này. Ngài đến, Ngài tu với Ngài Ngũ Tổ Viện. Và mỗi một lần Ngài thắc mắc, mỗi một lần vô Ngũ Tổ Pháp Viện, xin Tổ dạy cho cái cách thực tập, cái con đường thực tập, cái phương pháp thực tập. Thì Ngài Pháp Viễn là một thiền sư rất là lỗi lạc vào thời Tống. Mà vị thầy này rất đặc biệt là khi đệ tử tha thiết áo y lễ mễ lên để xin học, thì ông chỉ nói một câu là: ông tự hiểu lấy, ta không bằng ông, về đi. Thế là ông đuổi ra. Và nhiều lần như vậy, Ngài Thanh Viễn, Ngài khát khao tu học vô cùng. Nhưng mà mỗi lần đến với thầy thì thầy đều nói một câu y như thế: ông tự hiểu lấy, ông tự tìm lấy, ta không bằng ông, và đuổi ra. Và Ngài rất là buồn, nghĩ là cái duyên của mình tu hành có khi không được, cho nên thầy không có dạy đạo. Một hôm ông đến, ông thăm một vị sư huynh, tức là một vị đàn anh ở trong đạo. Ông thưa chuyện này và yêu cầu cái vị sư huynh kia giúp đỡ mình. Thay vì vị sư huynh kia giải thích, thì vị sư huynh kia cũng cùng một cách thế như thầy, nắm lỗ mũi Ngài Thanh Viễn, kéo đi một vòng quanh cái lò lửa và nói một câu, nói: ông hãy tự hiểu lấy, ta giống như thầy, ta không biết gì hơn ông cả. Và Ngài Thanh Viễn, Ngài rất là giận. Ngài nói: đây là cái việc sinh tử của một đời người. Ta đã bỏ đời sống thế nhân, Bỏ hết cái thân tình của gia đình vào chùa, mong làm được một việc là thắp sáng được cuộc sống của chính mình. Ấy thế mà thầy cũng cợt đùa, bạn cũng cợt đùa. Thì cái vị sư huynh kia nói: cái vấn đề này không phải là vấn đề cợt đùa, đây là sự thật. Anh hãy tự hiểu lấy, ta không hơn anh. Và nói xong bỏ đi. Ngài Thanh Viễn, Ngài rất là buồn, rất là hận, rất là bất an và rất là khao khát trong lòng. Và đêm đó là vào ngày mùa đông của miền Bắc Trung Hoa, trời rất lạnh. Ông khoác chiếc áo và ngồi ngoài trời suốt một đêm, cho đến khuya mấy rất là mỏi mệt. Và ông đến chỗ quyển Ngữ Lục, và ông dở một trang Ngữ Lục đọc, giống như chúng ta bói kiều, dở vào trang nào đọc trang ấy. Tình cờ đọc vào cái công án của Phá Táo Đọ. Phá Táo Đọ là một công án mà dường như tôi có việc chia sẻ cùng các vị rất là nhiều lần. Và bất chợt ông nhận ra được cái mặt mũi thực của mình, tức là nhận ra được cái con đường vô sinh bất diệt của chính mình. Và ông cười vang cả núi rừng, và sau đó viết cái bài thơ này: chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi, khơi lửa ngộ bình sinh, thần tột về Táo Đọ. Việc sáng người tử mê, nhạt nhẹ ai hòa được, nhớ đó mãi chẳng quên, cửa mở ít người đến. Thưa đại chúng, là tôi cũng không có năng khiếu thuộc thơ. Tôi rất cố gắng nhưng mà vẫn không thuộc. Tôi chỉ thuộc mỗi một câu đầu thôi. Tại vì câu đầu nó rất là, nó có một cái hình ảnh gợi cho nhớ, gợi cho mình nhớ vào mỗi buổi sáng. Tức là mỗi buổi sáng ngồi uống một cốc trà, nghe chim rừng hót líu lo, cho nên chợt nhớ bài thơ này. Và học thuộc nó chỉ một câu thôi. Và hôm ấy thì có một thầy cùng ngồi uống trà, tôi năn nỉ thầy, tôi nói: thầy học thuộc giùm bài thơ này. Thế mà bữa nay hỏi lại thầy vẫn chưa thuộc. Cái điều mình chia sẻ hôm nay, thưa đại chúng, đó là hôm nay là ngày lễ Phục Sinh. có phải không? Cái từ phục sinh rất là hay, dĩ nhiên là trong truyền thống Kitô ngày này rất là quan trọng, và các người bạn Kitô họ coi ngày này là ngày Chúa sống lại. Nhưng với người Phật tử thực tập thiền, thưa đại chúng, ngày này cũng rất là quan trọng. Phục sinh nghĩa là làm cho mình sống lại. Đối với người thực tập thiền quán, thưa đại chúng, là khi nào tâm thức mình đã rủi rong, tâm thức mình đã đi chơi, nó không trụ lại, nó không dừng lại ngay nơi đây và phút này, thì ta gọi lúc đó là giây phút của sự chết có mặt. Khi nào tâm thức mình nó dừng lại ngay nơi đây và phút này, nó thắp sáng được cái phút giây hiện tiền, nó rực sáng được, thì ta gọi đó là sự sống có mặt. Và đối với người thực tập thì thưa, trừ những lúc ta quên, bằng chợt nhớ thì ta phải làm cho mình sống lại. Không phải một năm nó có một lần phục sinh đối với người tu tập thiền quán, mà cái sự phục sinh nó phải đến với chúng ta trong từ phút này đến từng phút khác. Mình mà sống giỏi thì thưa đại chúng là cái sự phục sinh nó liên tục có mặt. Mình sống dở thì có khi một ngày mình mới làm cho sự sống trở về lại với mình một lần. Mà dở hơn nữa thì thưa đại chúng, có khi một đời đi qua mình chưa từng sống. Và trong đời sống này đôi khi mình tự hỏi là mình đã sống chưa? Có khi mình chưa có cái cơ duyên để thực sự sống. Tâm thức mình nó luôn đi quang, nó luôn đi chơi, nó luôn rời hình hài này ra đi, và chưa bao giờ ta bắt nó dừng lại được ngay nơi phút giây này, ngay nơi thân tâm này. Và cái công phu thực tập của chúng ta nó không có phải là cái công việc gì ghê gớm cả. Nó chỉ là một việc mời ý thức về có mặt ngay nơi đây, và mời cái sự nhận biết nó luôn tỏ sáng, gọi là thực tập. Thưa đại chúng, thiền tập nó không hề mang cái tính cách tôn giáo. Nó không phải là của đạo Phật, nó không phải của đạo nào cả. Nó là một phương pháp sống. Nó trao cho chúng ta một cách sống để cho đời sống chúng ta có phẩm chất. Không hề khoác áo thầy tu mới làm cái công việc thiền tập. Ta có thể thiền tập được mọi lúc. Ta có thể khoác bất cứ lớp áo của tôn giáo nào, ta có thể thực tập thiền được cả. Xa hơn nữa thưa các vị, là chân lý nó không hề có tên gọi. Không hề có một tôn giáo nào tự hào mình là thủ đắc chân lý cả. Nó là cái gì rất phổ biến trong đời sống con người. Mình đến với những pháp môn thực tập, thưa các vị, là cái điều quan trọng đòi hỏi chúng ta đó là cái niềm đam mê thiết tha của sự thực tập. Đam mê nó là một cái tính chất rất là đặc biệt cần có của những người tu tập. Mình không có một cái niềm đam mê cháy bỏng trong tâm thức mình thì thưa các vị, là đời sống bên ngoài cũng thế, ta không thể thành đạt được những cái tiện ích của đời sống bình thường. Trong đời sống tu hành không có cái niềm đam mê sự thực tập thì chắc chắn là ta không thể đi đến đâu cả. Mình đến với đạo hay là mình đến những pháp môn để giải buồn, chơi cho vui thôi. Và nếu cái điều này, nếu cái công phu thực tập của mình nó không có đam mê thì chắc chắn là mình không có nếm được cái chút hương vị của an lạc, của hạnh phúc. Đời sống mình có mặt trên cuộc đời này, các vị thử nhìn là mọi cái lao xao bận rộn của một đời người, cái mục đích cuối cùng của nó là để có được an lạc và hạnh phúc. Và đôi khi cái an lạc và hạnh phúc này mình mình không có nhìn cho kỹ, đặt nó ở những cái mục đích rất là phù du, thế thì có khi cả một đời mình cũng cực nhọc vô cùng, tốn bao nhiêu cái công sức và năng lượng của một đời người, nhưng cuối cùng cái thành đạt của mình nó rất là mỏng manh, rất là phù du, và nó trôi qua chóng vánh. Thế thì nó thiệt thòi cho đời sống mình vô cùng. Cách đây vài hôm, tôi có dịp đi rải tro cho một người Phật tử, và rủi ro thay ngày đó lại là cái ngày trời mưa, gió rất là nhiều. Và khi tàu đi một tiếng đồng hồ ra khơi thì mới chứng kiến được cái sự nguy hiểm của những người Việt vượt biên trên biển cả. Thưa đại chúng, là chúng ta biết là cộng đồng người Việt có mặt trên cái vùng đất này đã đánh đổi cái sự sống chết của mình rất là lớn lao để có mặt trên cái vùng đất này. Một bữa nào đó các vị có dịp đi ra ngoài biển vào những ngày biển động, và các vị thử nhắm mắt lại hình dung có những con thuyền rất là mong manh, họ gan vô cùng thừa chết thiếu sống vượt biển để tìm đời sống hạnh phúc. Và thưa, nếu mình có thể hình dung được và mình có thể nhớ lại được thì các vị thấy là xương thịt của người Việt bỏ ngoài biển khơi rất là nhiều để có được một số người rất ít trên cái vùng đất tự do này. Và khi đến được bến bờ này, chúng ta đã đến được cái ngôi nhà đích thực để có mặt cái sự an lạc và hạnh phúc của mình chưa? Đôi khi mình hỏi lại, mình thấy quả là cái sự đánh đổi một mạng sống của một đời người để có được một chút đời sống vật chất tạm ổn như thế này hơi mắc, không biết có đúng hay không. Nhưng mà nếu mình thành thật mà hỏi lại thì thưa đại chúng, là nếu đánh đổi cả một cái sinh mạng của một đời người để tìm một cái chút đời sống về vật chất no cơm ấm áo, hoặc là đời sống như chúng ta hiện tại có sự nghiệp, có vật chất, có lợi danh, để rồi vài chục năm lao sao những cuộc đời, rồi mình lại ra đi chỉ còn là một nhúm tro trả về cho biển cả, thế thì hơi uổng, thế thì hơi mắc. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nghĩ là đôi khi chúng ta nên dừng lại và tự hỏi coi là mình đã đầu tư cái năng lượng đời sống mình đúng chưa? Mình đầu tư cuộc đời mình để cho cái mục đích của hạnh phúc, của an bình như thế là xứng đáng chưa? Và điều này thưa đại chúng là nó không phải dành cho những người vượt biển tìm con đường sống, mà nó dành cho tất cả mọi người chúng ta. Đôi khi chúng ta nên tự hỏi là mình lao sao cả một cuộc sống 50 năm, 70 năm để thủ đắc này lợi, này danh, tất cả những cái điều mà chúng ta cực nhọc vô vàn để nắm được trong tay, nó quả thực là xứng đáng để cho ta đầu tư hết năng lượng của đời mình vào đó chưa? Đôi khi mình nhìn thấy rõ ràng là có khi quả thực mình đem cái công sức rất là lớn để mình thủ đắc được một cái điều rất là bé nhỏ. Trong Kinh Pháp Cú có một câu chuyện rất là vui, đó là một vị tỳ kheo thời Đức Thế Tôn tọa thiền. Và không biết trong cái cơn thiền quán thế nào mà ông lại đi lạc. Thay vì thành đạt tuệ giác, chứng nghiệm giác ngộ, thì tới chuyện ông mở mắt ra, ông là thấy mình sinh vào cõi trời. Vừa mở mắt ra ông thấy thiên nữ vây quanh, ngồi trên giường ngọc, cung điện rực rỡ sáng choang, và bao nhiêu là thiên nữ đến vây quanh, người bưng thức ăn, người bưng khăn, người bưng nước, vân vân hầu hạ ông. Cái ông nhắm mắt lại, ông nói tại sao các người lại xúc phạm một tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn thế này? Các cô tiên đã cười ngất. Các cô nói: thưa ngài, ngài là thiên đế của cung trời, ngài sinh vào đây, ngài là vua của cung trời này, và chúng tôi có trách nhiệm phải hầu hạ ngài. Ông nói: không, ta là tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn mà, ta đang thiền quán tại rừng, tại vườn xoài mà, ta nào hề có là thiên đế của các ngươi đâu, các ngươi lầm rồi. Các cô tiên nói: dạ không, ngài mở mắt ngài nhìn kỹ coi, đây là cung điện cõi trời, đây là giường nệm cõi trời, đây là ngai của trời, ngài là thiên đế đó. Cái ngài mở mắt ra, ngài nhìn một vòng, ngài nói: đúng rồi, đây là thiên cung, nhưng mà tại sao ta lại lạc chỗ này? Ta tu thiền, ta đâu có muốn sinh vào cõi trời để hưởng dục lạc thế này. Và ngài nhắm mắt lại, ngài đuổi hết tiên nữ ra, ngài chắp tay, ngài niệm: Nam Mô Đức Bụt Thích Ca Mâu Ni, xin năng lực của Thế Tôn mầu nhiệm cho con được trở về hình hài ở cõi Ta Bà. Con muốn là một thầy tỳ kheo tăng thôi, con muốn đời sống của con là đời sống phạm hạnh, con không muốn sinh vào thiên đế nữa. Không biết cái tình cờ lạc loài nào con sinh vào cõi này, xin ngài thương con, dùng năng lực tuệ giác của ngài cho con trở lại hình hài của một chúng sinh ở cõi Ta Bà, nhiều khổ lụy để con tu thôi. Thế là Đức Phật phóng qua thần thức, ngài trở lại cõi Ta Bà thành một tỳ kheo tăng. Và thưa đại chúng, cái tâm thức rất là thất vọng của vị tỳ kheo kia rất là dễ thương. Ta thử hình dung là có một vận động viên điền kinh, ông đổ hết mồ hôi công sức tập tành nhiều tháng năm, và trong một cuộc thi khi đoạt được cúp vàng thì người ta thay vì tặng cúp vàng, người ta tặng cho ông một cái bắp cải. Thì ta thử hỏi là cái sự thất vọng ông đến độ nào cũng như thế. Một tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn đầu tư năng lượng đời sống mình cho sự tu học, không phải là mong cái ngôi vị thiên đế. Tuy nhiên tôi kể câu chuyện này không phải là để cho các vị có một cái niềm ước mơ là được làm tỳ kheo tăng, thưa không phải như thế. Tôi kể câu chuyện này để chia sẻ cùng các vị một điều là đôi khi mình tự hỏi cái mục đích của đời sống mình đã đặt, đã đầu tư năng lượng cả một đời người, và cái sự thành đạt mình hiện đang nắm đây, đang hưởng thụ đây, nó quả thực là đã xứng đáng với cái năng lượng của mình đã đầu tư chưa? Đó là cái điều đặt ra cho mọi chúng ta. Nếu mình hiểu một điều thế này, hình hài này, thưa các vị, nó là cái duyên mai lớn vô cùng ta mới có được. Chưa hề có một con người nào có được một hình hài thứ hai để dành để xài tạm lúc thân hình này bại hoại cả. Ta có thể mua một chiếc xe để sử dụng khi chiếc xe cũ của chúng ta hư, nhưng mà ta không thể mua được một cái hình hài để xài đỡ khi hình hài này tật bệnh. Cái quý giá của con người ở chỗ đó. Và từ cái điều này nhìn lại thì có khi trong đời sống này, vì cái mục đích của hạnh phúc, vì cái mục đích của sự thành đạt, có khi mình đã vụng về, mình dẫm đạp lên cái sự sống mầu nhiệm của chính mình ngay nơi đây và giờ phút này. Có khi mình dẫm đạp lên cái hình hài này một cách không thương tiếc, mình hủy hoại thân tâm này một cách không thương tiếc. Do vậy, cái câu hỏi đầu tiên đặt ra là mục đích của đời người ta đã đặt đúng chưa? Ta đã đầu tư năng lượng mình xứng đáng chưa? Đó là điều rất là cần thiết chúng ta nên dừng lại và hỏi lại mình. Và khi mình đặt câu hỏi được cho chính mình như thế thì mình sẽ tìm được một cái câu trả lời rất là xứng đáng. Mỗi người trong chúng ta đều có những cái mục đích khác nhau, cái mơ ước về cuộc đời khác nhau. Tuy nhiên chúng ta đều có một mẫu số chung, đó là mơ ước về cái hạnh phúc và cái tự do, cái an bình của thân tâm. Ở mức độ cạn, thưa các vị, là cái hạnh phúc của một đời người không có cái gì tuyệt vời bằng hình hài này khỏe mạnh cả. Để cho một hình hài được khỏe mạnh, có khi mình cực vô cùng. Mình tốn rất là nhiều công sức, rất là nhiều tiền bạc. Ấy thế mà những cái điều kiện làm cho hình hài này khỏe mạnh thì chúng ta chăm sóc ít hơn những cái việc chúng ta tàn phá hình hài này. Một cái cách tàn phá không nương tiếc đối với hình hài này, đó là sự lo lắng, bất an, buồn giận, nó đè rất là nặng trên tâm thức của ta. Và đôi khi mình tự hỏi là những cái buồn, những cái lo, những cái bất an ấy có thực sự nó đáng để cho chúng ta phải đầu tư năng lượng của mình nhiều và giữ gìn cái lo, cái buồn đó trong tâm thức như vậy không? Có khi các vị nói là điều đó nó xứng đáng. Cái lo đâu phải tự nhiên, mà nó do rất là nhiều yếu tố làm nên. Và bao giờ ta cũng đổ thừa là do cái hoàn cảnh bên ngoài đẩy chúng ta đến cái sự lo lắng bất an, hay những cái giận hờn trong tâm thức ta, ta cũng đổ thừa cho người bên cạnh. Trong khi thực tế không phải như vậy. Thực tế là những cái lo lắng, buồn phiền, bất an trong lòng các vị, tự các vị tạo nên, chứ không có một ai bên ngoài gây nên cho các vị cả. Cũng chừng đó việc, cũng hoàn cảnh ấy. Nhưng có những người họ rất là thảnh thơi, thế mà ta đặt trong trường hợp đó thì ta lại lo trối chết. Và như vậy thì rõ ràng không phải sự việc, không phải hoàn cảnh, mà do chính tâm thức của ta. Ta có thể chuyển được tâm thức của mình ở một cái cung bậc nào đó thì làm cho nỗi lo vơi nhẹ. Ta có thể chuyển được tâm thức mình bằng cái nhìn nào đó thì ta làm cho cái buồn, cái giận rơi rớt, không có mặt trong ta. Và điều này thì thưa các vị, không ai có thể giúp được mình cả. Chính mình là chủ nhân, mình có quyền làm cho mình lo lắng bất an, và mình cũng có quyền làm cho mình rảnh rang, thư giãn được. Nếu mà mình biết thương đời sống mình biết quý tiếc hình hài này, biết nghĩ rằng không có cơ hội ta có được hình hài này lần thứ hai, ta tự thương yêu quý trọng cái sự có mặt của chính mình, thì chắc chắn là ta sẽ có cách làm cho thân tâm mình thư giãn, buông lỏng được tất cả những cái lo âu, để làm cho cuộc sống mình có hạnh phúc ở mức độ cạn nhất, là thân được an ổn và tâm được thảnh thơi. Thưa đại chúng, là có một cái lúc nào đó mà lòng các vị nặng trĩu, cái buồn, cái giận, cái lo, cái bất an nó đè rất là nặng trong tâm thức các vị, và có một cái may mắn tình cờ nào mà các vị buông được tất cả những cái chất chứa nặng nề đó, bất chợt nó biến mất, nó bốc khói, nó bay đi, thì các vị cảm nghiệm được cái niềm vui, cái phúc lạc nó có mặt trong chính hình hài, trong thân tâm các vị. Và giây phút đó ta gọi là giây phút phục sinh, giây phút của sự sống lại. Và tôi nghĩ là điều này chúng ta đều có kinh nghiệm cả. Mình bị những cái bực mình rất là lớn, và bất chợt những cái bực bội nó bỏ mình nó ra đi. Cái mình tự nghe như là cái khối đá nghìn cân nó đè nặng mình, tự nhiên nó rớt xuống. Và nếu mình có được một cái chút kinh nghiệm về hạnh phúc bên trong đời sống mình có mặt như vậy, thì cái con đường và cái mục đích của đời sống chắc chắn là ta không có đặt chệch hướng. Ta biết cách làm cho mình càng ngày càng hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên đó là một điều rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường ta thường gặp. Và mỗi một lần có cơ hội như thế, mỗi một lần mà lòng mình nó nhẹ tên, nó thanh thản như thế, nói theo cái ngôn ngữ của người tu, đó là một lần ta ngộ được đạo. Có điều cái ngộ này nó rất là nhỏ, nó chưa làm được một bước nhảy rất là lớn để ta có thể làm được bài thơ như ngài Thanh Viễn. Ví như mà mình có thể làm được một điều là mình bắt gặp được cái giây phút như vậy, lòng mình thênh thang, nhẹ nhàng, và đời sống mình cái niềm vui nó đến rồi nó không bao giờ đi, thế thì bây giờ ta là người đang sống, đang sống qua một tần số khác. Tâm hồn ta từ cái bệnh viện này nó liễn qua một cái bệnh viện khác. Bây giờ người ta gọi con người đó là phục sinh vĩnh viễn. Chúng ta là những người chỉ phục sinh từng chập rồi chết từng chập. Và cái điều này thưa đại chúng là ta có thể tự làm cho mình phục sinh liên tục được, hoặc ta có thể làm cho mình chết cả một đời cũng được, là như thế. Trong cái định nghĩa của con đường thực tập thiền, thưa đại chúng, định nghĩa một cách rất rõ là khi nào tâm rời thân là lúc đó chỉ còn cái xác, chỉ là cái tử thi đi trên cuộc đời mà không phải là con người thực. Và từ cái điều này các vị có thể nhìn lại một ngày của đời sống mình. Mình có phải là tử thi đang đi trên mặt hành tinh này, hay mình là người có sự sống trọn vẹn đi trên mặt đất này? Nếu đời sống được định nghĩa là thân và tâm cùng có mặt gọi là một đời sống, thế thì mình có thể nhìn lại cả một đời người. Những lúc mà thân và tâm cùng có mặt rất ít, mà những lúc tâm mình đi chơi để hình hài này sinh hoạt rất là nhiều. Và nếu đời sống mình kéo dài trong cái sự quên lãng như thế này luôn cả một kiếp sống, thế thì thiệt thòi cho mình vô cùng. Cho nên cái bước đầu của con đường thiền tập, thưa các vị, là làm phục sinh lại đời sống của chính mình. Tuy nhiên có một điều đặt ra cho chúng ta là làm thế nào để có thể sống được liên tục trong cái phút giây, trong cái phút giây hiện sinh. Tức là làm thế nào để có thể sống được với cái ý thức sáng chói liên tục từ sáng tới chiều. Đó là vấn đề khó khăn đặt ra cho chúng ta. Tôi cũng không biết là các vị lâu nay có tự hỏi mình coi là làm thế nào để mình có thể sống được nó liên tục trong ánh sáng của chánh niệm hay không. Các vị có lâu lâu thử ngồi nhìn lại mình coi trong một ngày mình sống được bao nhiêu giờ và mình chết bao nhiêu giờ. Giản dị nhất là ở trong thiền đường này, các vị đang ngồi đây mà các vị có thực sự ngồi đây hay không? Đôi khi mình thử hỏi, mình có thực sự về tới nhà của mình chưa, hay là mình mãi là người lang thang. Chúng ta có những cái ngôi nhà chúng ta bỏ đi, và dường như cả một đời người chưa có lần về lại nhà. Nếu đời sống vật lý bên ngoài nó có những ngôi nhà tạm và những ngôi nhà thật của mình, thì đời sống bên trong tâm thức nó cũng có cái ngôi nhà tạm và ngôi nhà thật của tâm thức ta. Có những cái quê hương tạm và những cái quê hương thật của một đời người. Có những ngôi nhà tạm và ngôi nhà thật của một đời người. Thế nào là ngôi nhà thật? Thưa các vị, nơi đó mình được người thân mình chấp nhận, nơi đó mình được thương yêu, nơi đó mình thấy vỗ về, an ủi. Nơi đó là nơi thật của mình thì ta gọi đó là ngôi nhà thật. Cái nơi mà mình đến mà mình rất là lẻ loi, không ai chấp nhận mình, mình sống bằng thừa, thì nơi đó gọi là nhà tạm, phải không ạ? Và trong cuộc đời này ta thử hỏi nơi đâu là nhà thật của ta? Thưa, chắc chắn một điều là không hề có cái nhà thật trên cuộc đời này. Nơi nào ta cũng đến và đi cả. Rồi trong cuộc đời này mình thử hỏi nơi nào là nơi chốn thật để mình quay về? Có khi có một điều nó rất là nghịch lý. Trong những cái hoàn cảnh gia đình, có khi các vị chứng nghiệm cái điều này rất là dễ. Có những cái giai đoạn đời sống gia đình mình rất là khó khăn, mình cảm thấy nó bất hạnh, bất mãn vô cùng với đời sống gia đình. Thế nhưng mà bên ngoài người ta nhìn thấy đó là giai đoạn mình hạnh phúc. Không biết nó có cái trường hợp này xảy ra cho các vị hay không, nhưng mà tôi nghĩ có như thế. Có khi mình sống bằng cả một sự chịu đựng, nhưng mà người bên ngoài cảm thấy thèm muốn cái sự hạnh phúc của mình, mà thực tế thì mình không thấy hạnh phúc gì cả. Và cuộc đời này nó có những cái trớ trêu như thế. Và nếu mà mình bình tâm nhìn lại thì thưa đại chúng, cái ngôi nhà thật chúng ta không thể tìm bên ngoài, không thể. Nó không thể là cái gì để ta tựa nương đời sống tình cảm hay là đời sống vật chất bên ngoài. Mà ngôi nhà thật nó phải được tìm nơi chính các vị, nơi hình hài này ở mức độ cạn để ta tìm, đó là quay vào bên trong của chính ta. Nhưng mà bên trong của chính ta nó có những cái tầng. Cái tầng cạn là cái tầng của tình cảm vui buồn. Thưa đại chúng, tình cảm vui buồn thì luôn đến và đi, cho nên nó không phải là ngôi nhà thật. Sâu hơn tình cảm vui buồn là những cái tiếng nói thì thầm tâm thức luôn sinh và diệt. Nó cũng không phải là ngôi nhà thật. Và cái thật nhất để chúng ta có thể quay về sống an ổn được trong chính ngôi nhà của mình, nó nằm sâu hơn cái tầng của tiếng nói thì thầm ngay trong hình hài này. Và cái con đường quay trở về này, quay về cái ngôi nhà của chính mình này, nó đầy lý thú, nhưng mà nó rất là khó nắm bắt. Mình nắm bắt được tức là mình phục sinh được, mình sống được. Nắm bắt không được cho nên mình để nó vượt qua kẻ tai. Cho nên có những lúc mình đi trên cuộc đời như kẻ mộng du. Và sở dĩ nó khó như thế cho nên đòi hỏi chúng ta có một cái niềm đam mê rất là mãnh liệt mới có thể trở về được ngôi nhà của chính mình. Trong thiền sử có một câu chuyện rất là vui, tôi kể ra đây để cống hiến cho các vị. Một hôm có một thiền sư, ông lang thang. Và trên đường đi ông kết bạn với một người. Và tối hôm đó hai người dẫn nhau vào khách sạn ngủ. Tới khuya ông nghe cái tiếng người bạn bên kia phòng lụp cụp thức giấc. Ông nghĩ cái con người đó, một là người tu rất là giỏi, cho nên nửa khuya thức giấc để công phu. Hai, có thể nó là tên trộm, chứ đâu lý do gì nửa khuya mà thức giấc. Ông quát lớn một tiếng, ông nói: ông là ai? Thì anh kia cũng khá là thật thà, nói: ta là tên trộm. Ta là tên trộm. Và ngài hỏi thêm một câu là: ông thử nói cho ta nghe là mỗi một lần ăn trộm ông vui được mấy ngày? Tên kia nó cũng tùy cái món đồ ta ăn trộm được. Cái món mà nó nhỏ thì đâu có vui bao nhiêu, món lớn thì có thể có được cái niềm vui. Và vị thiền sư kia hỏi thêm là: ông hãy nói cho ta biết là cái món mà ông ăn trộm được nó quý nhất thì ông vui được mấy ngày? Tên kia ngần ngừ một lúc, nói là: cái món mà quý nhất trong đời ta ăn trộm được, ta vui được 3 ngày. Thiền sư nói: ồ, anh đầu tư cái công sức để ăn trộm cực nhọc là thế, thách thức cái chuyện tù tội là thế, mà cái niềm vui lớn nhất nó chỉ trao cho anh được có 3 ngày thôi ư? Thế thì đâu bằng ta. Cái tên ăn trộm nó rất là ngạc nhiên, nói: ông cũng biết ăn trộm nữa ư? Nó đúng, ta cũng biết ăn trộm nữa. Thì nó càng kinh ngạc hơn, nó hỏi chứ. Nó càng kinh ngạc hơn, nó hỏi chứ: cái món đồ mà anh ăn trộm được, anh vui được mấy ngày? Ông nói cho tôi biết. Thiền sư nói: ta ăn trộm được, ta vui cả đời, chứ không phải vài ngày như ngươi đâu. Tên kia nó nói: ồ, hay quá, anh thử bài cho tôi cái ngón nghề nào anh lấy một lần, anh ăn trộm của người ta một lần mà vui cả đời coi. Thì vị thiền sư qua bất thần thập ngực anh ăn trộm, nói: ngươi có biết không, cái món này ngươi đã lấy được là ngươi vui cả đời. Nó ngẩn ngơ, nó không biết cái món gì. Ngài thập ngực ngài nói một câu như thế, thì ngài hỏi: ngươi hiểu không? Nó lắc đầu, nó nói: ta không hiểu. Thiền sư nói: ngươi phải quay lại chính người của ngươi, ăn trộm chính trong thân tâm của ngươi, có một gia tài rất là quý, ngươi lấy được thì ngươi vui cả đời. Thưa, đó là câu chuyện rất là vui. Tôi dẫn ra đây để thưa cùng đại chúng là đời người, chúng ta đặt cái mục đích thành đạt của mình ở bên ngoài, và bất cứ cái điều thành đạt gì nó cũng là những cái ngôi nhà rất là tạm, chưa phải là ngôi nhà thật của chính ta. Cái nơi quê hương rất là thật, nó được cài sẵn trong mỗi hình hài của con người. Chúng ta mà thương yêu đời sống mình, chúng ta khéo quay lại, chúng ta ăn trộm chính gia tài của chúng ta. Nói ăn trộm thì nó cũng không đúng lắm, mà quay lại để khơi mở cái gia tài của chính mình, tức khắc là mình sẽ là người giàu có. Và ăn trộm được là anh là người đang được phục sinh, đang được sống lại. Chưa lấy được gia tài của chính anh thì anh là một cái xác chết đi trên hành tinh, anh không phải là người sống. Anh sống mà tâm thức anh nó không có mặt. Trong bài thơ của ngài Thanh Viễn có những câu rất đáng cho chúng ta nhớ. Đó là: việc sáng người tử mê, nhạc nhẹ ai hòa được. Thưa, việc chi được gọi là việc rất sáng mà mình không thấy? Tất nhiên là trong cái bài thơ này nó có nhiều tầng rất là sâu thẳm, Và mỗi người bằng cái niềm thao thức của chính mình xin các vị quay lại để khám phá kho tàng nơi thân tâm của các vị. Niềm vui tự trong tay ta có, và cái gia tài giàu có cũng chính trong tay của các vị. Mình đặt câu hỏi cho chính mình và mình tự trả lời. Và như tôi gợi ý ban đầu khi chia sẻ cùng các vị là đời người mình đầu tư rất là nhiều năng lượng cho những cái mục đích được gọi là hạnh phúc, được gọi là an lạc. Thế nhưng những cái được gọi là hạnh phúc và an lạc kia nó rất là mong manh. Và mình thử hình dung là nếu mình vượt sống vượt chết, thách thức biển to, thách thức với sóng to gió lớn, thách thức với cái chết, để mình có được một đời sống cơm ngày ba bữa, để mình có được chút lợi chút danh, để rồi mai kia nhắm mắt vì tất cả những cái điều này nó trở thành con số không. Người thân mình có không đem theo được, của cải vật chất dù giàu mấy ta cũng không đem theo được. Thế thì mình đầu tư năng lượng một đời người thưa hơi phí phạm. Phải có cái gì hơn nữa của một đời người? Nếu đời người chỉ là mỗi sự việc bắt đầu từ cái nôi đi đến nấm mồ, thế thì rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Nhưng mà thông thường chúng ta đều đi cái con đường như thế. Chúng ta có quan niệm đời sống mình từ cái nôi đến nấm mồ, và sau đó mình đi vào cái cõi mịt mùng nào không biết. Thế thì rất là uổng cho một kiếp người. Cho nên thưa các vị, quay trở lại đào bới kho tàng của chính các vị để làm cho cái niềm vui nó có mặt trong một đời người, điều này rất là cần thiết và rất đáng để cho chúng ta đầu tư năng lượng của đời sống mình vào. Có khi mình đi đã hơn nửa đoạn đường, cái già đã đến, cái sự suy hao của sức khỏe nó đang đợi chờ, và không biết ngày nào chúng ta trở thành nắm tro rải mà biển. Ấy thế mà lòng mình còn ngổn ngang trăm mối, mình chưa chịu dừng lại, chưa thấy nhà thật của mình ở đâu. Đây là điều rất là tủi thân của thân phận con người. Cho nên thưa đại chúng, xin các vị nhìn lại đời sống của chính mình, đặt cho mình một câu hỏi là mình đã đầu tư năng lượng của đời sống mình đáng chưa. Và khi mình đặt được cho mình một câu hỏi, mình có khả năng đốt cháy được cái niềm đam mê thiết tha trở về nhà của chính mình, thế thì ta mới lên đường được. Bằng không thì mình mãi là chiếc bóng mộng du trên hành tinh này, chưa thực sự là người sống được. Thưa đại chúng, là tôi thấy gần 12 giờ rưỡi rồi, tôi nghĩ là dừng ở đây. Những cái điều chia sẻ của tôi chắc chắn một điều là không có chia sẻ được điều gì cả. Tôi chỉ gợi ý vài điều rất là khiêm tốn. Mong rằng các vị quay lại đặt cho mình một câu hỏi như thế và tự mình tìm cách trả lời cho chính mình. Và các vị quay lại để ăn trộm lấy kho báu của chính các vị. Cái này không ai giúp ta được cả. Ta phải tự thương thân phận kiếp người của mình. Hãy thương lấy đời sống mong manh này. Hãy thương lấy trong cái chuỗi dài tử sinh mình đã mỏi mệt nhiều, đã lang thang trong cõi tử sinh nhiều. Cho dù các vị có thành đạt cái lợi danh lớn nhất trên hành tinh này, rồi các vị cũng bỏ nó ra đi. Ta có là tổng thống Mỹ, ta cũng bỏ cái ngôi vị tổng thống ta ra đi. Ta có là người giàu nhất của hành tinh này, khi nhắm mắt ta cũng ra đi. Ta có là người được vô vàn người yêu mến, ta nhắm mắt ta cũng bỏ hết người thân, ta không hề đem theo một cái gì cả. Chỉ có mỗi một hình hài này, khéo thì quay lại đào xới bên trong cái vùng đất thân tâm này để nhận ra được cái kho tàng trân quý vô ngần Nó có mặt cùng lúc với lúc ta sinh. Và làm được điều này mới xứng đáng một kiếp người trên cuộc đời. Bằng không thì mình đầu tư năng lượng của mình cho mọi cái rất là phù du. Tất nhiên là trong cuộc sống này ta có trách nhiệm với người thân, ta có trách nhiệm với tổ quốc, ta có trách nhiệm với người đương thời. Nhưng mà mọi trách nhiệm ấy, thưa các vị, dù lớn mấy nó cũng không bằng trách nhiệm với chính mình, với chính cái cuộc sinh tử của đời người. Đó là vấn đề rất là quan trọng mà mỗi người phải tự giải quyết. Không ai giúp nhau được cả. Niềm vui, nỗi buồn các vị phải tự giải quyết lấy. Cửa đạo mở thêm thang, các vị bước vào hay không mà thôi, không ai đẩy các vị được cả. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.